Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À vâng, theo cái thông tin từ phía chính quyền Việt Nam đó, thì chính phủ sẽ cho vay cho những người, những gia đình là không có đủ khả năng tài chính vay tiền để đưa di hài của thân nhân về. Nhưng mà như vậy có nghĩa là lại nợ thêm chính phủ. Thì cái điều mà chúng tôi quan tâm ở đây đó là không phải chỉ 39 người này mà còn rất nhiều người khác. Chẳng hạn như tôi biết được rằng trong cái đợt đi 39 người này trở thành nạn nhân đó, thì còn có những người khác nữa mà tổng cộng lên đến khoảng 110 người. Nhiều chuyến khác nhau. Những người kia có thể đã đến Anh, có người biết rằng đang lẩn tránh ở những quốc gia Âu Châu, và cũng có thể có những người đã mất tích. Thành ra đây là một cái vấn nạn lớn hơn là cái việc 39 gia đình mà phải lãnh cái thi hài của thân nhân của mình, mà đồng thời phải mang khoản nợ rất lớn. Nợ đây là nợ từ ban đầu là đã phải đóng những khoản tiền cực kỳ là lớn so với cái thu nhập bình quân ở Việt Nam, để mà đưa con đi lậu sang các quốc gia khác, để cuối cùng hy vọng là đến nước Anh. Những gia đình còn lại, con có thể chưa bị tử nạn, nhưng mà hiện nay đang lưu lạc đâu đó, thì cũng mang một món nợ rất lớn mà không biết đến khi nào gia đình trả được.
Vâng, thưa BPSOS tin là các đường dây mà buôn người cũng như là buôn lậu người ở Việt Nam phần lớn hoặc là có sự tham gia trực tiếp hoặc là được bảo kê bởi các quan chức Việt Nam. Thưa, căn cứ vào đâu mà quý vị cho là như vậy ạ?
À vâng, bởi vì chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này trên 20 năm nay. Và chúng tôi đã giải cứu khá nhiều. Đến giờ này đã giải cứu đến gần 10.000, hơn 9.000 người Việt, cộng với lại khoảng hơn 2.000 những người nạn nhân của sự buôn người không phải là Việt Nam. Thì qua các cái hồ sơ có khoảng 70 cái trường hợp chúng tôi giải cứu đó, thì chúng tôi để ý thấy rằng trong phần lớn các trường hợp này thì các cái người mà đi lao động, nó gọi là lao động xuất khẩu đó, thì đều đi qua những cái doanh nghiệp dịch vụ của nhà nước, hoặc là có cái giấy phép hoạt động mà được cấp bởi nhà nước. Và trong những cuộc giải cứu như vậy thì thường thường tôi để ý thấy là phía doanh nghiệp, thay vì bênh vực cho người lao động, thì họ lại thường đi cặp với lại một giới chức của nhà nước, hoặc là được gửi từ Hà Nội, hoặc là có sẵn, có mặt sẵn ở tại quốc gia sở tại mà cái nơi đang làm việc đó, để mà hăm dọa và áp lực những người lao động. Khi mà họ lên tiếng đòi lại lương, đòi cái sự công lý, đòi phải có sự bồi thường vì những cái việc mà đánh đập hoặc là hà hiếp này kia, thì chính nạn nhân lại là cái thành phần bị áp lực nặng nề nhất, thậm chí có cái sự hăm dọa. Và trong một vài trường hợp thì tôi biết được rằng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với nhau để gửi những đoàn liên ngành đến tận tại chỗ để hăm he và nhiều khi còn bắt để đưa về trừng phạt. Thì cái đó cho thấy rằng là Việt Nam chắc chắn là có cái sự bao che sân sau của những ông to bà lớn, những cái doanh nghiệp quốc doanh. Chúng tôi có cả một danh sách của những doanh nghiệp như vậy mà chúng tôi đã lọc ra, thì dựa trên những hồ sơ mà chúng tôi đã giải cứu đó, chúng tôi truy lại được rằng cái nguồn mà đưa người lao động để mà trở thành nạn nhân đó nó đến từ đâu. Và chúng tôi có cả một danh sách như vậy. Và cái điều tới trêu là trong rất nhiều trường hợp thì chính những cái công ty đưa người gọi là can dự vào cái việc buôn người đó, thì hàng năm lại nhận được cái giải xuất sắc trong vấn đề mà xuất khẩu lao động từ phía chính quyền Việt Nam. Thậm chí có nhiều trường hợp sau khi tôi giải cứu về Việt Nam, bây giờ mang khoản nợ rất lớn, thì lại phải được đâm đầu đi lao động xuất khẩu lao động tiếp, và lại tiếp tục bị bóc lột, và lại liên lạc với chúng tôi để cầu cứu, để tôi lại giải cứu lần 2, lần 3 chẳng hạn. Nó vào một cái vòng luẩn quẩn khó thoát vô cùng, hoàn toàn không được sự bảo vệ của luật pháp bất kỳ quốc gia nào của luật pháp Việt Nam hoặc luật pháp các cái quốc gia trung chuyển hoặc là quốc gia tiếp nhận.
Vâng, cũng theo BPSOS thì phòng ngừa là phương cách chống buôn người và buôn lậu người tận gốc. Như vậy theo ông, người Việt trong nước nên phòng ngừa như thế nào và người Việt hải ngoại có thể giúp được gì khi mà các cái đường dây buôn người cũng như là buôn lậu người ở Việt Nam phần lớn hoặc là có sự tham gia trực tiếp hoặc là được bảo kê bởi các quan chức Việt Nam như ông vừa trình bày?
Nó có ba cái lĩnh vực, ba cái mảng lớn để mà chống buôn người, và cái mảng mà quan trọng nhất là phòng ngừa. Bởi vì phải chặn ngay tại quốc gia gốc, chẳng hạn như ở Việt Nam này, chứ để rồi trở thành nạn nhân được giải cứu thì cũng đã quá trễ hoặc nhiều khi không giải cứu được nữa. Mà muốn chặn ở ngay tại gốc, trước hết là người dân phải hiểu biết. Chúng tôi có chắc lọc ra những cái điều gọi là tâm niệm, những cái điểm tâm niệm mà mình chỉ cần nhớ cái điều ấy thì tránh được đến 90% là để trở thành, không bị trở thành nạn nhân. Ví dụ nếu mà ký hợp đồng đi lao động mà rồi được đi theo cái diện du lịch thì biết ngay rằng cái này là bị lừa rồi, bởi vì cái chiếu hãng du lịch có hiệu lực hạn chế chẳng hạn 30 ngày sau đó thì trở thành bất hợp pháp. Hoặc là nếu như mà không được đọc trước cái văn bản hợp đồng 5 ngày, theo luật Việt Nam là 5 ngày trước khi mà ký hợp đồng thì phải có cái văn bản để mà đọc rồi nghiên cứu rồi nhờ những người am tường về luật pháp này kia hướng dẫn cho mình. Nếu mà không nhận được cái văn bản thì chưa có mà ký, vân 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 vân. Một cái điểm nữa, sau khi mà ký hợp đồng rồi, chuẩn bị lên đường rồi thì vẫn cần phải nhớ một cái điều tâm niệm thế này, là cần phải làm sao giữ được cái đường dây liên lạc ở tại cái quốc gia tiếp nhận. Bởi vì ở tất cả quốc gia giờ này hầu hết là chúng tôi đều có thể liên lạc được. Để làm gì? Để thứ nhất là phối kiểm xem địa điểm đến làm việc có phải thực sự hay không, hay đó là địa chỉ ta. Người trong dân trong nước không phối kiểm được, nhưng chúng tôi phối kiểm được. Thứ hai là lỡ đặt chân đến cái quốc gia ấy rồi mà rồi bị lâm vào tình cảnh bị bóc lột, bị hà hiếp hoặc là trở thành cái tình trạng là bất hợp pháp vì không được cấp giấy tờ này cái vân vân, bây giờ chạy đi đâu, kiếm chỗ nào đây, thì phải nắm được cái địa chỉ hoặc là cái điện thoại hoặc cái địa chỉ email ở chỗ quốc gia nào cũng đều có những cái địa chỉ như vậy, những cái thông tin liên lạc như vậy để gọi đến và cầu cứu, hoặc là ít ra là giữ được cái địa chỉ của chúng tôi, cái số điện thoại của chúng tôi, để rồi thân nhân ở trong nước báo động ngay khi thấy người của mình bị mất tích ở quốc gia nào đó thì liên lạc chúng tôi, và chúng tôi có cách để mà tìm ra những cái tổ chức và liên lạc với lại các bộ phận ở các chính quyền ở quốc gia tiếp nhận để mà họ truy tìm và giải cứu.
Xin cho biết có thể liên lạc được với BPSOS như thế nào?
Dễ nhất là liên lạc với chúng tôi qua cái địa chỉ email là bpsos@bpsos.org. bpsos@bpsos.org.
Thế còn những người Việt ở hải ngoại mà có hoặc là biết người thân của mình hoặc là những người quen biết ở Việt Nam có ý định muốn đi ra nước ngoài một cách không hợp pháp như vậy thì nên làm gì thưa ông?
Nên đưa cái thông tin thật rộng rãi vào trong nước để mà người dân càng hiểu biết, càng ý thức thì càng tự bảo vệ được trước khi trở thành nạn nhân, để không trở thành nạn nhân. Cái đó hết sức là quan trọng. Lẽ ra đây là cái nhiệm vụ của nhà nước, cái trách nhiệm của nhà nước là phải thông tin cho đại chúng để phòng ngừa. Nhưng mà cái điều này đã không xảy ra, bởi chúng ta biết rất rõ rằng nếu mà người dân biết, hiểu rất kỹ lưỡng, rất rõ ràng, rành mạch thì ai mà bị trở thành nạn nhân để mà bị bóc lột, để bị đưa đi xuất khẩu lao động vân vân. Và kể cả những cái trường hợp mà như là 39 nạn nhân vừa rồi tử nạn đó, thì ngay cả đường dây buôn lậu người đi lậu thì vẫn có cái sự bảo kê của những giới chức, ít ra là cấp tỉnh đó. Bởi vì không thể nào đưa hàng trăm người như vậy vượt qua cái biên giới, xuyên qua biên giới đến một quốc gia khác mà không có sự kiểm soát. Bởi Việt Nam chúng ta đều biết chế độ họ kiểm soát cái vấn đề cư trú đi lại rất ngặt nghèo đối với người dân, không thể nào mà đưa cả trăm người như vậy đi qua xuyên qua biên giới. Cái thứ hai là chúng tôi nhắc nhở ở đây là các cái hệ thống buôn người hoặc là buôn lậu người, và thường hai cái đó nó ăn gơ với nhau đó, được cái sự bảo kê. Do đó một cái lĩnh vực hết sức quan trọng trong vấn đề mà phá vỡ cái hệ thống buôn người đó là truy tố thủ phạm. Thứ nhất là ngăn ngừa, thứ hai là giải cứu nạn nhân, và thứ ba là truy tố thủ phạm. Thì vì có sự bảo kê do đó các thủ phạm thường là không bị truy tố, thành ra chúng ta bó tay về lĩnh vực đó. Trở lại nhắc lại là chính bởi vậy mà chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại, các cái tổ chức người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cũng như những tổ chức, những cái người mà có cái phương tiện truyền thông ở trong nước, nhiều người theo dõi trên Facebook này kia vân vân đó, là cần phải làm thật tốt, thật mạnh, thật hiệu quả cái bước gọi là tạo được cái sự hiểu biết để ngăn ngừa. Cách đó là cách tốt nhất hiện nay, bởi vì hoàn toàn thiếu cái trách nhiệm từ phía chính quyền.
Vâng, riêng với BPSOS thì quý vị có những thông tin hoặc là tài liệu gì giúp hiểu rõ về vấn đề này không ạ?
À vâng, chúng tôi có một cái trang mạng, nó là CAMSA, C-A-M-S-A, tức là viết tắt của cái chữ là Coalition to Abolish Modern Day Slavery in Asia, tức là Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu. Tức là CAMSA gạch ngang một cái Coalition, tức là liên minh chấm org, CAMSA gạch ngang Coalition chấm org. Trong cái trang mạng này nó có hai phần, phần tiếng Anh và phần tiếng Việt. Thì trong đó có nhiều cái thông tin, nhiều cái bài viết, có kể cả những cái video ngắn để mà truyền đạt lại những cái điều mà tôi vừa mới trình bày, cách nào để tự bảo vệ chính mình và lỡ mà bị trở thành nạn nhân thì làm sao để mà cầu cứu.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Xin cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.